tôi xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị lời chia sẻ của trưởng lão Nguyễn Thị Ngọc Liên với tựa đề Dầu đường lắm khó khăn. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe.
Một trong những bài thánh ca mà chúng tôi rất yêu mến từ khi còn nhỏ, và mỗi khi hát bài thánh ca này, tôi lại nghĩ đến cuộc đời truyền giáo của ba má tôi. Và tôi cũng nghĩ đến cuộc đời truyền giáo của nhiều người khác nữa, của nhiều mục sư truyền đạo. Tuy nhiên bài hát này không chỉ là để dành cho những người chọn chức vụ truyền giáo mà thôi, mà còn là cho mỗi một người tín đồ theo Chúa. Dầu đường lắm khó khăn tôi không nao, lòng càng quyết bước theo chân Ngài. Dầu ngàn khốn đốn luôn luôn dọa nạt, tôi một lòng chạy theo không thôi. Nguyện đi mãi với Giê-xu cứu Chúa, Ngài tuôn huyết cứu linh hồn tôi. Người đời dẫu có khinh khi cười đùa, tôi một lòng chạy theo không thôi. Đó là bài ca Nối gót Giê-xu. Và tôi muốn dùng cái lời của bài hát đó để làm tựa đề của bài của sứ điệp tôi muốn chia sẻ với quý vị sáng hôm nay, Dầu đường lắm khó khăn. Cuộc đời của chúng ta, người có đạo hay là người không có đạo, người tin Chúa hay là không tin Chúa, lúc nào chúng ta cũng có lúc thịnh hay là lúc suy. Nhưng mà cách mỗi người nhìn đối diện với lúc những cái thịnh suy của cuộc đời mình có thể khác nhau. Và cái hậu quả hay là cái chung cuộc nó tùy theo cái lối mà chúng ta đối diện với những điều đó. Là tín đồ thì chúng ta, những người tin Chúa, chúng ta may mắn có Chúa, để có cái niềm tin ở trong Chúa, để chúng ta cho dầu cảnh ngộ nào mình vẫn có thể biết rằng mình không có phải trải qua những cái thử thách cô đơn một mình. Nhưng làm người tín đồ, chúng ta cũng có những sự cám dỗ, những thử thách trong đời sống tin kính của mình nữa. Và những điều đó nó xảy đến hàng ngày trong cuộc sống của chúng ta, từ những cái quyết định mỗi ngày, từ cái việc chọn trường học, chọn lớp học cho con cái mình, chọn bạn, hoặc là những cái tình bằng hữu, hay là từ những cái chuyện hoạt động thể thao, văn nghệ, người lớn thì ngay ở nơi sở làm, việc làm, hay là gia đình, hay đến cả những cái người bạn đời của chúng ta, tất cả đều có thể là những cái điều mà chúng ta phải tranh đấu nội tâm trong cái đời sống tin kính của mình. Đó là những cái hòn đá lớn mà chúng ta phải làm thế nào để mà chúng ta có thể vượt qua được, để tiếp tục con đường theo Chúa. Sáng hôm nay tôi muốn tất cả mọi người chúng ta cùng nhau nghiên cứu Kinh Thánh, để xem thử những cái cám dỗ đó, những trở ngại đó với chúng ta là người tín đồ, nhưng mà đối với những người là môn đồ của Đức Chúa Giê-xu, những đồ đệ của Đức Chúa Giê-xu, hay là ngay cả với Đức Chúa Giê-xu, thì là khi họ đối diện với những cái nghịch cảnh đó, những cám dỗ đó, những thử thách đó, họ đã có thái độ nào? Họ có đứng vững vàng hay là họ gục ngã? Thứ nhất là sự cám dỗ của công danh, quyền thế, của chính trị. Chính trị, ở trong đời sống chính trị, lịch sử thế giới từ ngàn xưa là đã cho thấy những cái cuộc chiến dai dẳng, những cái hiềm khích xảy ra trên thế giới mỗi ngày. Phần lớn là cái động lực đó là vì tôn giáo, hoặc là cái chủ đích đó là vì tôn giáo, hay là người ta dùng tôn giáo để mà kềm áp người khác. Và chúng ta thấy điều đó rất là thường, bởi vì có nhiều người đã dùng nhân danh Thượng Đế để làm những điều tàn nhẫn, hung bạo với người đồng loại, hoặc là dùng danh Cơ Đốc để mà lạm dụng quyền hành của họ. Hoặc là chúng ta nói không hẳn là chỉ trong cái thế giới Hồi giáo, hay là ngay cả trong lịch sử Việt Nam, trong thời kỳ các vua chúa, các triều Lê, triều Lý, hay là trong thời kỳ của các vua Âu Châu, của Giáo hoàng La Mã, của thời Trung Cổ, hay là các triều đại Trung Hoàng đế Trung Hoa, mà ngay đến cả Cơ Đốc giáo trong xã hội tân tiến của chúng ta ngày nay đây, tôn giáo vẫn bị lạm dụng. Thì là tín đồ của Chúa, chúng ta phải thận trọng, đừng có để mình bị lôi kéo vào những cái dùng tôn giáo của mình để mà lạm dụng nhân quyền của người khác. Đức Chúa Trời đã đặt ra những người lãnh đạo của thế gian vào ngôi vị của họ, hoặc là Ngài có thể dùng người lãnh đạo để làm việc cho Ngài, nhưng Ngài không dùng những cái người dùng tôn giáo của mình để làm bàn đạp, để mà giành quyền lợi cá nhân. Khi Đức Chúa Giê-xu còn ở trên trần gian, nhiều lần Chúa đã bị cám dỗ để trở thành một lãnh đạo chính trị của thời ấy. Chúng ta biết Đức Chúa Giê-xu, khi Đức Chúa Giê-xu ra đời, quốc gia Do Thái hay là xứ Giu-đê lúc đấy đang thuộc dưới quyền thống trị của đế quốc La Mã. Giu-đa là một quốc gia bị trị. Họ cũng có vua, nhưng vua họ chẳng khác chi vua của các triều Nguyễn của mình dưới thời Pháp thuộc. Họ có vua Herod, nhưng mà đồng thời họ cũng có quan toàn quyền Phi-lát. Làm dân thuộc địa, người Giu-đa khao khát một cuộc cách mạng lật đổ chính quyền thực dân La Mã và vua bù nhìn Herod. Cho nên khi Đức Chúa Giê-xu khởi sự hành đạo, mỗi lần Ngài giảng, hàng ngàn người nghe. Sứ điệp của Ngài mang đến cho họ cái niềm hy vọng. Những lần Ngài làm phép lạ, chữa bệnh và hóa bánh cho ngàn ngàn người được ăn, thì người ta muốn Ngài trở thành vua của họ. Họ reo hò gọi Chúa là vua của nhà David. Và dĩ nhiên những điều đó làm các nhà lãnh đạo chính trị và tôn giáo thời đó rất là lo âu và nghi ngờ Chúa, và họ muốn bắt Chúa bỏ tù. Những đám đông người theo Chúa, có thể là cả trong vòng môn đệ của Ngài, cũng có những người theo Chúa với cái niềm hy vọng đó. Kinh Thánh nói gì về thái độ của Đức Chúa Giê-xu khi người ta có ý ấy? Chúng ta đọc ở trong sách Giăng đoạn 6 câu 14 và câu 15. Bấy giờ Đức Chúa Giê-xu biết chúng có ý đến ép Ngài để tôn Ngài làm vua, Ngài bèn lui ở một mình trên núi. Ngài lánh xa rời đám đông, Ngài tránh không giành quyền thế của thế gian này, bởi vì mục tiêu của Đức Chúa Giê-xu đến trên thế gian này không phải là để làm vua trên trái đất này. Chúng ta còn nhớ trong khi Đức Chúa Giê-xu bắt đầu chức vụ của Ngài, 40 ngày ở trong tuần, 40 ngày Ngài đã đi vào đồng vắng để trầm tư, để suy gẫm. Thì trong thời gian đó ma quỷ đã đến để mà cám dỗ Chúa. Một trong những điều mà ma quỷ cám dỗ Chúa là nó đã cám dỗ Chúa như thế nào? Trong Kinh Thánh Matthew đoạn 4 câu 8 đến câu 11 có nói: ma quỷ mang Đức Chúa Giê-xu lên trên núi và ở đó nó chỉ cho Ngài sự vinh hiển của thế gian và sự vinh hiển của các nước ấy, và nó nói với Ngài rằng nếu Ngài sắp mình mà thờ lại nó thì nó sẽ cho Ngài hết thảy mọi quyền oai quyền và vinh hiển của thế gian. Cái sự cám dỗ ở đây không phải là cái cám dỗ là có nghĩa là nhận lãnh chức vụ trong chính quyền là sai. Nhưng nếu chúng ta vì công danh, vì quyền hành mà chúng ta đã bỏ không còn thờ lại Chúa mà đi thờ lại, không còn thờ lại Đức Chúa Trời nữa, thì đó là cái sự cám dỗ mà chúng ta làm cho chúng ta vấp phạm, làm cho chúng ta phạm tội. Cho nên Đức Chúa Giê-xu đã ngó ma quỷ và nói rằng ngươi chỉ thờ lại một mình Đức Chúa Trời mà thôi, và Chúa đuổi nó đi. Chúng ta cũng có những cái sự cám dỗ về tiền tài. Chúng ta thấy có những người có đạo sống một cuộc đời thanh bạch, hiến cả cuộc đời mình để phục vụ Chúa và hy sinh để mang lại sự an ủi cho đời sống của người đồng loại. Tôi làm cho một cái hãng tư, hãng tôi ngày trước là một hãng Countrywide rất là giàu trong cái thời đại mà Countrywide còn giàu. Trong bãi đậu xe, hãng đi vào bãi đậu xe cả mấy mẫu, hàng ngàn, hàng trăm, hàng có thể cả ngàn chiếc xe đậu trong đó. Xe nào cũng xe đời mới toanh, xe BMW, Lexus, Mercedes. Tôi đi đến đón con gái của tôi thì nó làm việc cho giáo hạt. Thì nhìn trong bãi đậu xe, tôi có thể biết đây là chỗ làm của một cơ quan tôn giáo. Phần nhiều những xe đều đã cũ. Cái xe mà sang nhất trong đó là chiếc xe Camry Toyota. Nhưng mà chúng ta cũng thấy có những người dùng tôn giáo để lợi dụng niềm tin của người khác để làm giàu cho cá nhân mình. Có lẽ là chúng ta thấy rất nhiều. Quý vị, những ai mà có dịp đi du lịch, quý vị có thể thấy những chùa, chiền, đền, đài, nhà thờ thật là nguy nga, thật là vĩ đại. Có bao giờ chúng ta tự hỏi tổ chức tôn giáo mà sao có thể giàu có để xây dựng những cung điện vĩ đại đến như vậy, dưới danh nghĩa xây dựng đền thờ cho Thượng Đế hay là cho một thần nào đó của họ? Chúng ta có thể thấy có những người làm việc cho Chúa, làm việc cho giáo hội, cho hội thánh, nhưng mà có thể đối với họ đó chỉ là một cái job description, là đòi họ phải đi nhà thờ ngày thứ bảy giữ gìn cách sống của mình. Họ làm những điều đó để mà họ được chức vụ tốt, lên chức lớn trong giáo hội, nhưng lòng mình thì chưa chắc họ có tin hay không. Ngày nào việc làm không còn nữa, họ cũng bỏ đạo, họ không còn ở trong hội thánh nữa. Chúng ta cũng đã thấy những trường hợp như vậy. Thì nhưng mà đối với Đức Chúa Trời, trong mắt của Ngài, giàu có không phải là một tội, không phải là một cái tội, không phải là một điều xấu hay là một điều cấm kỵ. Bởi vì sự thịnh vượng trong Kinh Thánh cũng nói đó là một ơn phước của Đức Chúa Trời ban. Nhưng mà khi người ta vì tiền tài mà tham lam và thờ lại sự giàu có của mình, thì lúc đó là họ đã phạm điều răn của Chúa. Trong vòng những người môn đồ mà đi theo Đức Chúa Giê-xu, 12 người, họ đi theo với Ngài cả hơn 3 năm trời. Họ ở cùng chỗ, cùng nhà với Chúa, ăn cùng bàn, cùng mâm với Chúa. Nhưng mà có những người vẫn không bỏ được cái lòng ham tiền tài của thế gian. Ở trong Kinh Thánh có kể đến Judas Iscariot, là kẻ đã bán Chúa cho các nhà lãnh đạo Do Thái để mà lấy 30 miếng bạc. Chúng ta không biết động lực nào đã làm cho Judas bán Chúa. Có thể là vì Judas muốn Chúa làm cách mạng, làm vua để ông ta được làm tướng hay không, hay là có thể là Judas thất vọng vì Chúa đã không chịu lãnh chức làm vua chống lại thực dân La Mã thời ấy, hay là có thể Judas chỉ là một kẻ tham tiền, không hơn không kém, và đem thầy mình bán để lấy tiền. Trong Kinh Thánh theo lời Giăng, môn đồ Giăng có kể lại câu chuyện là khi bà Marie Madeleine, là em của Lazaro, Đức Chúa Giê-xu đã làm cho Lazaro từ cái chết sống lại. Khi bà Marie Madeleine gặp Chúa, bà đã mang theo một cái bình dầu rất là quý. Bà đập bể bình dầu đó và dùng dầu ấy để rửa chân của Đức Chúa Giê-xu, bởi vì bà quý mến Chúa và bà cảm đội ơn Chúa. Nhưng mà Judas Iscariot thấy bà dùng dầu quý xức chân Chúa thì là tiếc lấy tiếc để, bởi vì Giăng đã viết lại ở trong Giăng đoạn 12 câu 1 đến câu 6, thì khi ông viết, ông có nói như thế này: Judas nói rằng, sao không bán dầu thơm ấy lấy 300 denier đặng bố thí cho kẻ nghèo? Người nói vậy chẳng phải lo cho kẻ nghèo đâu, song vì người vốn là tay trộm cắp và giữ túi bạc, trộm lấy để của người ta để ở trong. Lòng tham tiền, lòng thích kỷ, ích kỷ có thể là đã làm cho người ta không đặt Chúa trên hết. Judas vì đồng tiền đã để đồng tiền làm chủ đời mình, và kết quả là ông bán Chúa cho kẻ thù của Ngài để họ hành hạ và giết Chúa. Muốn làm tín đồ Chúa, chúng ta phải đặt niềm tin và lòng yêu mến của mình nơi Chúa lên hàng đầu. Đó phải là động lực thúc đẩy mọi hành động, hành vi, cử chỉ và mọi mục tiêu của đời sống chúng ta. Sứ đồ Phao-lô, một người sinh ra trong một gia đình trung lưu, có chức phận trong hàng ngũ lãnh đạo của người Do Thái, đã bỏ tất cả để đi theo Chúa và đi truyền bá đạo Chúa trong những cái hoàn cảnh gian nan, chật vật, ngặt nghèo nhất. Ông đã viết ở trong thư gửi cho Timothée: Như vậy, miễn đủ ăn, đủ mặc thì phải thỏa lòng, còn như kẻ muốn nên giàu có, ắt xa vào sự cám dỗ, mắc bẫy dò, ngã trong nhiều sự tham muốn vô lý thiệt hại kia, và sự làm đắm người ta vào sự hủy diệt hư mất. Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, có kẻ vì theo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn. Timothée thứ nhất đoạn 6 câu 8 đến câu 10. Judas đã chuốc lấy sự đau đớn nhất cho mình. Khi thấy Chúa bị hành hạ, ông đã đòi người ta thả Chúa và quăng tiền trả lại, nhưng quá trễ. Judas không sống được với cái tội ác của mình và đã phải tự treo cổ tự tử. Chúng ta không là Judas, chúng ta không bán Chúa, nhưng chúng ta cũng đừng có để lòng tham tiền và ích kỷ lo tư lợi mà làm cho mình có thể đánh mất cái cơ hội được dự phần trong nước thiên đàng với Chúa. Chúng ta đọc cuộc đời những người tín đồ, những người môn đệ của Đức Chúa Giê-xu, chúng ta còn thấy một cái cá tính mà chúng ta thấy là cái tính nóng nảy và nông nổi. Trong khi đó, một trong những cái cá tính cần thiết mà người theo Chúa là tính kiên nhẫn và trì trí khi đi giảng đạo Chúa. Phước cho những kẻ nhu mì, Đức Chúa Giê-xu đã nói, vì họ sẽ hưởng được đất. Chúng ta biết khi đi làm chứng đạo không có phải là điều dễ. Không phải là khi chúng ta là đi làm chứng là có người muốn nghe, nhất là làm chứng cho những người mình thương mến, làm chứng đạo cho cha mẹ, cho anh em, cho bạn bè, cho con cái mình, hay là cho vợ hay chồng mình, không phải là dễ. Và còn khó hơn là khi thấy họ nhất quyết không tin, lòng chúng ta càng dễ tức bực và dễ giận tức hơn. Thì ở đây trong Kinh Thánh, các môn đồ thân cận của Đức Chúa Giê-xu cũng có người rất là nóng nảy. Và khi gặp hoàn cảnh này, để chúng ta sẽ xem họ có thái độ như thế nào và Đức Chúa Giê-xu khuyên như thế nào. Cho dù những người này đã theo Chúa, chúng ta biết Gia-cơ và Giăng là hai anh em khi họ mới theo Chúa. Trong Kinh Thánh gọi họ là con của CBD, tức là cái chữ CBD là con của sấm sét. Tính tình họ rất là nóng nảy. Thì trong sách Luca kể lại ở trong đoạn 9 câu 51 tới 56, có một lần Đức Chúa Giê-xu cần phải đi lên thành Jerusalem. Thì trên cái con đường đi lên Jerusalem, cái con đường ngắn đó là đi ngang qua thành Samari, thì Chúa có sai Chúa sai có người đến để mà tìm phòng cho Chúa ở trọ trên cái con đường Chúa đi. Thì dân Samari với dân Do Thái ghét nhau lắm, ghét nhau cả ngàn năm, cả trăm năm từ lịch sử của họ. Thì là người Samari không cho. Gia-cơ và Giăng là hai người giận lắm khi họ nghe cái chuyện như vậy. Thì là hai người đã nói với Chúa làm sao? Luca kể lại, Gia-cơ và Giăng là môn đồ Ngài, thấy vậy nói rằng: Chúa có muốn chúng tôi khiến lửa từ trên trời xuống thiêu họ chăng? Nhưng Đức Chúa Giê-xu quay lại rồi quở hai người mà rằng: các ngươi không biết để cho tâm thần nào xui dục các ngươi. Cái sự nóng nảy của hai người này có thể là bởi vì lòng yêu thương, cái lòng nồng nhiệt họ đối với Đức Chúa Giê-xu, nhưng lòng yêu thương Chúa của họ lại làm cho họ thiếu tình thương với người khác, nhất là lòng nhân từ với kẻ có tội. Đức Chúa Giê-xu đến thế gian để cứu kẻ có tội. Ngài là tình yêu và là ân điển mà Đức Chúa Trời ban cho nhân loại. Là tín đồ Chúa, chúng ta phải làm chứng về tình yêu và ân điển ấy. Nhưng việc xét đoán là của Đức Chúa Trời. Chúng ta đừng có vì sự cứng lòng không tin của anh em mình mà trù ẻo rủa xả họ. Chúng ta cảm tạ ơn Chúa là cái lòng nóng nảy của dân và gia cơ trong những ngày ban sơ mới theo Chúa ấy, họ đã trở thành những người vì đạo Chúa mà nhịn nhục và trung tín với Ngài cho đến chết. Dân đã trở thành nhà truyền đạo, đã giảng và làm chứng về tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Ông là người đã tuyên bố cái câu nói bất hủ: Đức Chúa Trời là sự yêu thương, God is love. Ai không yêu thì không thể nào ý thức được Đức Chúa Trời. Và Gia-cơ anh của Giăng là người đầu tiên trong các môn đồ đã bị tử vì đạo. Còn sự cám dỗ, vấp phạm nào có thể đến với chúng ta? Vấp phạm khi chúng ta gặp hoạn nạn và lúc gian truân. Tin Chúa hay là không tin Chúa cũng có lúc phải gặp những điều khó khăn trong đời. Có những lúc đức tin của chúng ta bị thử thách hơn cả. Những khó khăn đến với cuộc đời của mỗi người chúng ta, có thể là bệnh hoạn, có thể là đời sống gia đình có những điều không vui, có thể là con cái mang đến những ưu phiền, hay là có thể là khó khăn nơi sở làm hoặc là trong việc tìm việc làm của mình, hay có những điều làm mình chán nản, sầu đau, hay là niềm ưu tư chúng ta về tương lai, hay là chúng ta có những lúc có những quyết định quan trọng với đời mình, hoặc là những giờ phút tang thương nhất khi mà chúng ta mất người thân yêu. Đó có thể là những lúc chúng ta không biết Chúa có còn ở với mình hay không. Đó là những lúc chúng ta có thể nghi ngờ không biết Chúa có còn ở với chúng ta và có nghe lời cầu xin của mình hay không. Trong đêm Đức Chúa Giê-xu bị bắt, có thể là những giờ phút bàng hoàng lo âu nhất cho các môn đệ của Ngài. Thì chúng ta xem môn đồ của Đức Chúa Giê-xu họ đã làm gì. Thứ nhất, chúng ta biết Giu-đa, một kẻ phản Chúa, đã bán thầy mình và để cho Ngài bị bắt. Phi-e-rơ cũng là một môn đồ thân cận của Chúa, cũng là một con người hấp tấp và sẵn sàng, lúc nào cũng nói rằng tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho Chúa. Bởi vì ngay ở trong vườn Gethsemane, khi mà lính đến bắt Đức Chúa Giê-xu, Phi-e-rơ đã rút gươm ra và chặt gần đứt cái lỗ tai của người lính mà muốn bắt Chúa. Chúa đã nói với Phi-e-rơ, hãy tra gươm ngươi vào vỏ, bởi vì ai cầm gươm sẽ chết vì gươm. Chính Phi-e-rơ cũng là người trước khi Đức Chúa Giê-xu bị bắt đã thề sống thề chết rằng ông sẽ không bao giờ bỏ Chúa. Vậy mà khi thấy Chúa bị bắt rồi, ông không chạy trốn, nhưng mà ông lảng vảng đi gần gần để dòm chừng xem người ta có thể có làm gì với thầy mình. Nhưng mà khi mà Phi-e-rơ lảng vảng như vậy thì có kẻ chỉ mặt, nói là người này cũng là đồ đệ của Giê-xu. Thì là Phi-e-rơ quýnh quán chối liền: không, tôi không có là đồ đệ ông, tôi không hề biết Giê-xu là ai. Thì là Phi-e-rơ đã chối Chúa 3 lần như vậy. Còn những môn đệ khác của Chúa thì sao? Khi thấy trong cái giờ phút kinh hoàng thấy thầy mình bị bắt thì sao? Họ chạy tán lạc hết, tìm cách lánh xa để không bị liên hệ. Dân thì lãng vãng đi giữa đám đông, nhìn theo Chúa bị bắt và chứng kiến Chúa bị tử hình. Ông trùm khăn để không ai nhận diện mình. Chúng ta sẽ làm gì khi đời sống tín giáo của chúng ta cũng phải đối diện những điều khó khăn khủng khiếp nhất? Chúng ta không muốn vấp phạm giống những môn đệ của Chúa ngày xưa. Chúng ta muốn mình phải có một đức tin vững vàng để sẵn sàng đối đầu và vượt qua cơn sóng gió. Nhiều người trong chúng ta có dịp đi du lịch. Quý vị có thể tưởng tượng khi mà chúng ta đi tới một cái xứ xa lạ, mình không nói tiếng của họ, người ta không nói tiếng của mình. Nếu mình cũng chẳng quen ai ở đó, chúng ta có sẵn sàng để mà trường hợp khi mà khám phá ra rằng passport của mình đã bị cắp mất rồi, tiền của mình đã bị mất hết rồi, chúng ta có biết tòa đại sứ của Mỹ ở đâu để mà gọi hay không? Chúng ta có mang theo cái số điện thoại của tòa đại sứ hay không? Chúng ta có đủ tiền, đủ ngôn ngữ để mà dùng điện thoại người ta hay không? Các môn đệ của Đức Chúa Giê-xu mà là Chúa đã dặn trước với họ không biết là bao nhiêu về cái ngày khó khăn này, họ cũng chẳng sẵn sàng. Và ngày gian nan đến, họ chạy tán loạn như là chiên không có người chăn. Đức Chúa Giê-xu đã nhắc nhở với họ rằng hãy tỉnh thức, hãy cầu nguyện không thôi. Các môn đệ đồ của Đức Chúa Giê-xu trong bữa tiệc cuối cùng với Chúa trước khi Ngài bị bắt vẫn còn thúc đẩy nhau coi thứ ai là người được ngồi gần Chúa, được ngồi đầu bàn, được chức cao nhất. Và khi Chúa mang họ theo để cầu nguyện với Ngài, thì trong khi Chúa cầu nguyện thì họ ngủ quên, là mở mắt không nổi. Đức Chúa Giê-xu đã nói với họ rằng sao các ngươi không tỉnh thức với ta được 1 giờ sao? Hãy thức canh và cầu nguyện, kéo các ngươi xa vào trước cám dỗ. Tâm thần thì muốn lắm mà xác thịt thì yếu đuối. Matthew đoạn 26 câu 40-41. Để chống đỡ với những điều gian nan đến với cuộc đời mình, chúng ta phải tỉnh thức và cầu nguyện. Và cái niềm tin mà chúng ta có được là Ngài tuôn huyết cứu linh hồn tôi. Cảm tạ ơn Chúa là trong những cái câu chuyện các môn đồ của Đức Chúa Giê-xu mà chúng ta vừa nhắc đến, tuy họ đã vấp ngã nhưng họ đã đứng lên được. Họ còn đứng vững hơn xưa. Mỗi một môn đồ của Chúa về sau đã trở thành những người lãnh đạo của Hội Thánh Chúa, Hội Thánh ban đầu của Chúa, và họ đã bày tỏ sự can đảm và lòng trung tín. Họ đã sẵn sàng chấp nhận bắt bớ tù đày chứ không để đê hèn chối bỏ mình. Chối bỏ mình là môn đồ của Chúa. Phi-e-rơ đã thành một sứ đồ cứng rắn, hướng dẫn Hội Thánh của Chúa qua những chặng đường gian nan. Ông là người môn đồ ngày xưa không dám đứng thẳng người xưng nhận Chúa, mình là biết Chúa. Ông đã sẵn sàng đi lên tử đài và xác tín trong đức tin của mình. Phi-e-rơ, Dân và các đồ đệ Đức Chúa Giê-xu đã làm được những điều ấy, đứng vững trong đức tin vì họ tin rằng Đức Chúa Giê-xu đích thực là Con Đức Chúa Trời. Họ tin rằng chính Đức Chúa Giê-xu đã đổ huyết để chuộc tội cho chính họ. Và họ đã nhìn thấy Chúa sống lại, họ đã nhìn thấy Chúa thăng thiên, và họ đã nhìn thấy Chúa về trời với muôn vàng thiên sứ đón Ngài. Ông Peter Marshall, cựu tuyên úy của Thượng viện Hoa Kỳ, cũng là một giảng sư rất nổi tiếng. Ông nổi tiếng với những bài cầu nguyện rất là ân cần. Một lần ông đã cầu nguyện như thế này: khi chúng con mơ ước về một cuộc đời êm ả, không phong ba, thì Cha ơi, xin hãy nhắc chúng con biết rằng những cây sồi gỗ chắc là những cây đã trải qua nhiều mưa gió, và kim cương là ngọc quý vì đá ấy đã cam chịu sức ép mạnh hơn bất cứ đá nào. Chúng ta muốn cuộc đời tín giáo của chúng ta là những cây sồi. Chúng ta muốn cuộc đời tín giáo của chúng ta là những hạt kim cương. Cầu xin Chúa ban phước đến cho mỗi người, cầu xin Chúa ở cùng và che chở, ban bình an cho mỗi một người luôn. Tôi cầu xin Chúa cho chúng ta có một đời sống nguyện cầu không thôi, cho đức tin chúng ta đặt nơi Chúa mỗi ngày, mỗi tăng trưởng, và đời sống tín giáo của chúng ta dầu có gặp thử thách, thì đức tin ấy lại càng vững mạnh hơn. Cầu Chúa ở cùng tất cả mọi người.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty 626-454-1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.